là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 16 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trẻ em học sinh Pakistan đã bị giết chết trong một vụ tấn công trường học của nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Islamabad, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Bình Nhưỡng nói Liên Hiệp Quốc nên tập trung vào những vụ vi phạm nhân quyền của Mỹ thay vì nhắm vào họ. Ngoại trưởng Mỹ gặp các giới chức Palestine trước một dự thảo nghị quyết được đưa ra trước Hội đồng Bảo an đòi Israel triệt thoái ra các lãnh thổ Palestine. Và đồng rúp Nga tụt giá kỷ lục bất chấp sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nga.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ đem đến chi tiết về một vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng làm nhiều người mắc kẹt cùng những tin tức khác. Mời quý vị đón nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình từ Islamabad. Một nhóm phiến quân Hồi giáo mặc quân phục đã tấn công một trường học do quân đội điều hành ở miền Tây Bắc, giết chết ít nhất 126 người, hầu hết là học sinh. Hơn 120 người khác bị thương trong vụ tấn công ngày hôm nay. Theo tường thuật của thông tín viên Ayaz Gul của đài VOA, phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Giới hữu trách cho biết những kẻ tấn công trang bị khí giới hùng hậu đã xông vào trường học nằm trong một khu vực được canh phòng khá chặt chẽ của thành phố Peshawar và nổ súng bừa bãi vào những học sinh đang tham gia khóa thi mùa đông. Những kẻ tấn công đã bắt một số người không rõ là bao nhiêu làm con tin trước khi lính biệt kích Pakistan tới nơi để tiến hành một cuộc giải cứu. Những người mục kích cho biết súng nổ dữ dội bên trong trường học giữa lúc xe cứu thương chở các nạn nhân đến bệnh viện. Phần lớn những cái chết dường như đã xảy ra khi phiến quân bắt đầu vụ tấn công. Các bác sĩ cho biết mấy mươi học sinh đang được chữa trị tại bệnh viện, trong đó có một số người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Giới hữu trách Peshawar đã kêu gọi công chúng hiến máu. Quân đội Pakistan cho biết cuộc hành quân giải cứu đang tiếp diễn và các binh sĩ vẫn tiếp tục bắn nhau với các phiến quân. Giới hữu trách tin rằng hầu hết học sinh và nhân viên nhà trường đã được đưa tới nơi an toàn. Tỉnh trưởng Pervez Khatak cho báo chí biết rằng các lực lượng an ninh đã hạ sát hai kẻ tấn công trong lúc một phiến quân thứ ba tự kích nổ những quả bom đeo trên người. Ông Khatak nói, phần lớn ngôi trường này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh, nhưng một số phiến quân vẫn còn cố thủ bên trong văn phòng hiệu trưởng và một căn phòng khác ở kế bên. Ông Khatak cũng nói rằng phiến quân mặc đồng phục của lực lượng bán quân sự có tên là Binh đoàn Biên giới. Phe Taliban ở Pakistan nói rằng họ thực hiện vụ tấn công này để trả đũa cho những cuộc hành quân mà quân đội Pakistan thực hiện trong những khu vực bộ tộc, trong đó có vùng Bắc Waziristan, gần biên giới Afghanistan mà các phiến quân Hồi giáo dùng làm căn cứ. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif lên án vụ thảm sát mà ông gọi là một bi kịch của đất nước.
Các giới chức chính phủ và công chúng bày tỏ tiếc thương các nạn nhân trong một vụ kẻ bắt cóc. Trong vụ một kẻ vũ trang bắt 17 người làm tin tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney, một người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng cùng với kẻ bắt con tin, một di dân người Iran, trong vụ đối đầu với các lực lượng an ninh hồi khuya thứ hai. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Thủ tướng Australia Tony Abbott cùng với nhiều người khác đến đặt vòng hoa tại nơi tưởng niệm tạm thời dành cho các nạn nhân của vụ bắt con tin ở quán cà phê hôm thứ Hai. Vụ đối đầu đã kết thúc sau khi cảnh sát thực hiện một cuộc giải cứu con tin gây nhiều hồi hộp vào tảng sáng thứ Ba giờ địa phương. Hai con tin và kẻ bắt con tin đã chết trong vụ nổ súng. Thủ tướng Abbott và phu nhân Margaret đã đứng mặc niệm trước một rừng hoa tưởng niệm và sau đó ông đã bước đến ký tên vào sổ thương tiếc. Ông Abbott gọi nghi can gốc Iran tên Man Haron Moniz là một kẻ điên rồ và nói rằng nghi can đã có một tiền án hình sự tâm thần bất ổn và có dính líu với chủ nghĩa cực đoan. Nhưng nhà lãnh đạo Australia cũng nói rằng hung thủ là người tị nạn Iran 50 tuổi này, không có tên trong danh sách những kẻ khủng bố cần theo dõi.
The tragedy of these times is that there are people, even in a society such as ours.
Bi kịch vào lúc này là có những kẻ, ngay cả trong xã hội như xã hội của chúng ta, muốn hãm hại chúng ta. Chúng ta không tránh khỏi những vụ bạo động có động cơ chính trị từ lâu đã phát sinh tại các nước khác. Nhưng trong 36 giờ đồng hồ vừa qua, chúng ta đã chứng kiến với vụ này bằng một lòng can đảm, một sự chịu đựng lớn lao và bình tĩnh. Tôi hoàn toàn tin tưởng là trong những ngày tháng sắp tới, Australia sẽ luôn luôn là một xã hội tự do, cởi mở và rộng lượng.
Vụ đối đầu hôm thứ Hai kéo dài hơn 16 tiếng đồng hồ trước khi biệt kích Australia tấn công vào tòa nhà sau khi có tiếng súng nổ bên trong quán cà phê. Tổng giám đốc cảnh sát tiểu bang New South Wales, Andrew Scipione, nói rằng toán giải cứu đã hành động đúng và đã cứu được mạng sống các con tin.
Bây giờ thì mọi người có thể đang đoán là chuyện gì đã thực sự xảy ra vào những giờ phút sau cùng. Nhưng toán giải cứu chính là những người phải đưa ra quyết định. Lực lượng cảnh sát phải đối phó với vụ này, và đó là một công việc đòi hỏi sự chính xác và rất khó, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, bất kể là họ đứng canh ở một điểm hay họ nằm trong toán nhân viên phải tiến vào bên trong để đối phó với tình hình. Tôi muốn nêu rõ một điều là họ đã cứu mạng người. Họ đã cứu được nhiều mạng người.
Trong lúc động cơ dẫn đến hành động này của hung thủ vẫn chưa rõ, cảnh sát Australia tin rằng nghi can Monash hành động một mình và không nằm trong một âm mưu khủng bố nào lớn hơn. Các tổ chức của người Hồi giáo ở Australia nhanh chóng thể hiện sự xa lánh đối với kẻ bắt con tin và khẳng định họ chia sẻ cảm giác sốc và kinh hoàng đã được cảm nhận trên khắp nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Sập hầm thủy điện ở Việt Nam, nhiều người mắc kẹt. Một hầm thủy điện đang thi công ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã đổ sập ngày hôm nay, 16 tháng 12, khiến nhiều người bị mắc kẹt ở bên trong. Báo chí trong nước cho biết, lúc xảy ra tai nạn tại hầm dẫn nước công trình thủy điện Đa Dâng, Đa Chomer, có khoảng hơn 20 công nhân và kỹ sư đang làm việc. 12 người đã chạy thoát khi sự cố xảy ra và còn 11 người vẫn còn bị mắc kẹt ở trong đó. Hiện chưa có tín hiệu nào của những người này. Tin cho hay, lực lượng cứu hộ đã tìm cách đưa oxy vào trong đường hầm cũng như gia cố ổn định vị trí bị sập để giải cứu các nạn nhân. Ông Trần Văn Hóa, một quan chức làm việc trong Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, cho VOA Việt ngữ biết công tác cứu người và khắc phục sự cố đang được gấp rút tiến hành. Ông Hóa nói.
Vụ việc nó xảy ra như sáng nay, 7 giờ sáng, công trình thủy điện đã cho mỏ, theo như được biết là có những 11 công nhân bây giờ nó kẹt trong hầm đấy. Bây giờ như thế là cái đội cứu hộ cứu nạn của tỉnh Lâm Đồng vô coi như là truyền oxy vào trong đó đấy. Thì hiện nay cái công trình đó tham gia cứu hộ là một, thứ hai nữa là đội cứu hộ của tỉnh đang còn vô trong để cứu hộ anh, về bên công an tỉnh, về bên địa phương cũng có đã vô rồi để tìm kiếm biện pháp khắc phục đấy.
Theo quan chức địa phương, công tác cứu hộ hiện gặp khó khăn vì mưa lớn và địa điểm bị sập cách cửa hầm hàng trăm mét và hàng trăm mét khối đất đã bịt kín đường hầm. Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra sự cố cũng như con số thương vong cụ thể. Báo chí trong nước dẫn lời cán bộ của công ty cổ phần Sông Đà, đơn vị thi công đường hầm, cho biết rằng phải mất rất nhiều thời gian nữa mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. Trong khi đó, Bộ Xây dựng Việt Nam mới ra thông cáo báo chí yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, giải quyết sự cố sập hầm trên tinh thần cứu người đặt lên hàng đầu. Việt Nam từ chối 1.000 xe du lịch của Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam mới gửi thông báo tới chính quyền thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cho biết không tiếp nhận đoàn xe du lịch với hơn 1.000 người vào Việt Nam. Bộ này cho biết đã nhận được công hàm của thành phố trên hồi đầu tháng này, đề nghị cho phép tổ chức đoàn xe du lịch tự lái 1.000 xe và khoảng 1.500 người vào Việt Nam với mục đích du lịch và quá cảnh sang Lào và Campuchia nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam-Trung Quốc trong tháng 12 này. Theo đó, 1.000 xe này sẽ chia nhau đi du lịch tới nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam, trong đó có những đoàn xe xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An hay Bình Thuận. Thông cáo hôm 15 tháng 12 của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết lý do của việc từ chối này là không đủ điều kiện để bảo đảm an toàn và an ninh trật tự cho đoàn xe. Trong khi đó, báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thủy, vụ phó vụ vận tải, Bộ Giao thông Vận tải cho biết rằng bộ này đã ra quyết định như trên sau khi nhận được ý kiến góp ý của các bộ ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Thủy được trích lời nói rằng quan điểm của các bộ ngành là ủng hộ việc thúc đẩy phát triển du lịch nhưng phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, đặc biệt là về vấn đề an ninh, quốc phòng. Truyền thông trong nước trích lời các quan chức cho biết rằng đây là lần đầu tiên một đoàn xe lớn của Trung Quốc đề nghị vào Việt Nam du lịch. Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của người dân. Việt Nam đấu giá máy bay Ma, một chiếc máy bay vô thừa nhận sẽ được Việt Nam mang ra đấu giá 7 năm sau khi bị bỏ lại tại sân bay Nội Bài. Chiếc Boeing 727 do hãng hàng không Royal Khmer Airlines của Campuchia quản lý đã bị hỏng nặng và không có khả năng cất cánh. Ông Lưu Văn Đoan, trưởng phòng pháp chế Cục Hàng không, cho VOA Việt ngữ biết rằng chiếc máy bay này đã nằm ở một góc sân bay quốc tế ở phía bắc Việt Nam suốt nhiều năm qua. Ông Đoan nói,
tàu bay đăng ký quốc tịch của Campuchia vì lý do kỹ thuật nó bỏ lại sân bay Nội Bài từ năm 2007. Sau đó thì cũng không có ai quay lại để di rời cái máy bay đi khỏi Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam thì cũng đã thông báo về phía Campuchia, tức là cái nơi tàu bay đăng ký, và thông báo rộng rãi trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng mà đến giờ phút này thì không có ai đến nhận lại. Chắc là chúng tôi sắp tới sẽ tìm cách sẽ di rời cái tàu bay đi và cũng có thể có cái hình thức là mang ra phát mại để thu hồi lại một phần cái chi phí. Cái tàu bay nó đỗ tại sân bay, nó chiếm dụng cái sân đỗ, phải trả cái tiền lệ phí parking cỡ trên 600.000 đô la Mỹ.
Chưa rõ là cuộc đấu giá sẽ được tiến hành dưới hình thức như thế nào và số tiền thu về có bù đủ vào khoản mà Việt Nam đã bỏ ra hay không. Các hình ảnh đăng tải trên báo Việt Nam cho thấy một chiếc máy bay màu đỏ, trắng, trên mình có ghi chữ Air Dream và cờ của Campuchia. Theo ông Đoan, đây là một hãng của Campuchia nhưng đã phá sản, và Cục Hàng không Campuchia cho biết máy bay đã bị xóa đăng ký khỏi sổ đăng bạ máy bay của nước này. Hồi năm 2007, chiếc máy bay Boeing 727 của Royal Khmer Airlines đã được phía Việt Nam cấp phép bay theo như quy định của pháp luật. Tin cho hay Air Dream là một hãng hàng không thuê bao đặt trụ sở ở Campuchia nhưng đã ngưng hoạt động sau một thời gian ngắn vận hành. Năm 2007, chiếc Boeing 727, chiếc máy bay duy nhất của hãng này, thuê lại của Royal Khmer Airlines, đã bay chặng giữa Siem Reap, Campuchia và Hà Nội, Việt Nam. Air Dream sau đó phá sản và bỏ mặc chiếc máy bay của hãng dầm mưa dãi nắng ở Việt Nam nhiều năm qua.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong tư thế một cường quốc kinh tế đã được dự đoán từ nhiều năm, nhưng qua một số cách đo lường thì năm 2014 chính là năm Trung Quốc vượt mặt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sự kiện này diễn ra sớm hơn dự kiến của nhiều người. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Bill Light của đài VOA ở Bắc Kinh.
Theo các số liệu được Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố, tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc đã vượt quá Hoa Kỳ lần đầu tiên trong năm nay. Tuy nhiên, ngay tại Trung Quốc, nhiều người coi triển vọng trở thành nước dẫn đầu nền kinh tế thế giới lại là một gánh nặng. Ông Dương Nghĩa Nguy, một nhà khoa học chính trị tại Trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh nói, Trung Quốc không sốt sắng muốn việc trở thành cường quốc kinh tế số 1 hoặc thậm chí số 2 xảy ra nhanh đến thế. Ông Dương đưa ra nhận xét này tại một cuộc họp mặt hồi gần đây của các nhà báo nước ngoài do Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh tổ chức. Ông Dương nói các nhà lãnh đạo Trung Quốc và những học giả như ông nghĩ rằng cần phải mất một thời gian dài để Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế số 2, nhưng không phải như vậy. Cách đây 4 năm, Trung Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn hàng thứ 2 trên thế giới. Ông nói thêm, và đó là lý do khiến cho mối quan hệ của chúng ta với Nhật Bản thật tệ hại. Không chỉ có những mối quan hệ của Bắc Kinh với Nhật Bản ngày càng xấu đi, những tranh chấp lãnh thổ lâu nay của Trung Quốc đã leo thang trong năm 2014. Một giàn khoan dầu khổng lồ của Trung Quốc được kéo đến ngoài khơi bờ biển Việt Nam đã gây nên những vụ bạo động chết người và gây rạn nứt nghiêm trọng các mối liên hệ giữa hai quốc gia cộng sản này. Quan hệ với Manila cũng tiếp tục căng thẳng vì Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trong vùng biển gần Philippines. Có những quan hệ ngày càng tăng trong vùng là việc đòi chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc mà nhiều quốc gia cho rằng đây là lập trường hung hăng có thể dẫn đến xung đột giữa lúc thế lực toàn cầu của Trung Quốc đang gia tăng. Ông Bruce Jacobs, giáo sư trường Đại học Monash tại Australia nói, chính sách bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc đề ra nhiều hiểm họa vì được khích lệ trong một quốc gia chuyên chế, thiếu tự do báo chí. Ông nói không có thảo luận hay thảo luận riêng tư về những vấn đề này, không có phản hồi về những chính sách sai lầm mà chính phủ đang thúc đẩy. Do đó, về phương diện này, việc này rất nguy hiểm. Nhưng ông Victor Gao, giám đốc của Hiệp hội Quốc gia Trung Quốc về nghiên cứu quốc tế, cho rằng việc tranh chấp lãnh thổ là bình thường và không có gì phải báo động. Ông nói thêm, nếu nhìn chung quanh thế giới liên hệ đến nhiều nước trên thế giới, thì đều có tranh chấp lãnh thổ. Ngay cả hiện nay, trong số các quốc gia châu Âu, Vương quốc Anh và Tây Ban Nha có tranh chấp lãnh thổ, và Nga và Na Uy chẳng hạn, vừa mới đây đã ký một hiệp ước về hàng hải. Ngay cả giữa Canada và Hoa Kỳ cũng có tranh chấp lãnh thổ liên hệ đến những quyền lợi tại Bắc Cực. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc nhìn về quá khứ để đòi chủ quyền mà họ cho là của họ, và có lẽ Trung Quốc nên chú trọng nhiều hơn đến những quyền lợi tương lai của mình. Giáo sư Giả Khánh Quốc của Trường Đại học Bắc Kinh nói, những quyền lợi của một siêu cường khác với quyền lợi của một nước lớn trung bình. Một siêu cường không quan tâm đến việc có thêm nhiều hay ít lãnh thổ, nhưng quan tâm nhiều hơn vào việc tiếp cận những lãnh thổ này. Năm nay, trong khi hầu hết các nước tránh xa nước Nga, các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow nồng ấm trở lại. Cùng lúc đó, Trung Quốc dương tới các nước trong vùng và xa hơn nữa. Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực tiếp xúc với Trung Á. Vào tháng 11 năm nay, Bắc Kinh loan báo thành lập quỹ Con đường tơ lụa trị giá 40 tỷ đô la. Trung Quốc cũng đang tìm cách lập một con đường tơ lụa trên biển nhằm tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông và trên eo biển Malacca đến Ấn Độ, Trung Đông và Đông Phi. Trung Quốc đóng góp thêm binh lính cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại châu Phi. Trung Quốc có gần 2.000 binh sĩ tại Nam Sudan, nơi các công ty Trung Quốc có những quyền lợi chính yếu về dầu mỏ. Trung Quốc cũng gia tăng sự đóng góp vào việc phòng chống virus Ebola. Washington và Bắc Kinh đã đồng ý hợp tác để chống lại nạn biến đổi khí hậu, và năm nay Trung Quốc lần đầu tiên tham gia các cuộc tập trận hải quân với Hoa Kỳ. Giáo sư Victor Gao nói, tôi nghĩ đây là lúc Trung Quốc đưa ra những ý kiến mới, những mô hình mới, những phương cách mới để tiếp cận với những thách thức mới trong lĩnh vực ngoại giao mà chúng ta đang nói đến. Tôi nghĩ Chủ tịch Tập Cận Bình đang làm đúng như vậy. Ông đang thay đổi các lập trường của Trung Quốc trên thế giới và đối phó với nhiều thách thức chúng ta đang phải đối mặt về phương diện ngoại giao.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Bắc Triều Tiên đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đừng điều tra các vụ vi phạm nhân quyền mà Bình Nhưỡng bị cáo buộc, mà thay vào đó hãy điều tra điều mà nhà nước Bắc Triều Tiên nói là những vụ vi phạm nhân quyền dã man như thời Trung Cổ do Hoa Kỳ thực hiện. Trong một lá thư gửi tối hôm qua, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ja Song Nam nói, những tố cáo về nhân quyền chống miền Bắc đã được bịa đặt và không có liên hệ gì tới hòa bình và an ninh khu vực hay an ninh thế giới. Ông Ja nói ngược lại, những tội ác tra tấn do CIA, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ thực hiện, cần phải được Hội đồng Bảo an cấp bách xử lý để tránh điều mà Đại sứ Bắc Triều Tiên gọi là tác động gây bất ổn của chúng đối với hòa bình thế giới. Ông Ja muốn nói tới phúc trình do Thượng viện Hoa Kỳ công bố tuần trước, nêu ra chi tiết về những phương pháp thẩm vấn tàn bạo mà tình báo CIA của Mỹ đã sử dụng sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhắm vào Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng, vốn được coi là một trong những nước vi phạm nhân quyền tệ hại nhất thế giới, đã vớ lấy phúc trình của Mỹ để bênh vực lập luận cho rằng Hoa Kỳ không có đủ tư cách để đưa ra những phán xét về tình trạng nhân quyền của các nước khác. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã biểu quyết để đưa tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vào nghị trình làm việc của hội đồng. Các giới chức cho hay vấn đề này đã có nhiều phần chắc sẽ được mang ra thảo luận vào ngày thứ hai hay thứ ba tuần tới. Một ủy ban của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng trước đã đề nghị Hội đồng Bảo an đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác chống lại nhân loại mà Bình Nhưỡng bị cáo buộc đã phạm. Đề nghị đó được đưa ra sau khi một cuộc điều tra của Ủy ban Liên Hiệp Quốc ghi nhận chi tiết về những vụ vi phạm kéo dài nhiều thập niên, kể cả các vụ hành quyết có hệ thống, các vụ tra tấn, hãm hiếp và bỏ đói tập thể ở miền Bắc. Phúc trình này nói những vụ vi phạm đó không có tương đương trong thế giới hiện đại. Hãng hàng không Nam Triều Tiên đang đối mặt với khả năng bị phạt tiền và tạm ngưng một số chuyến bay sau khi một thành viên của ban giám đốc không hài lòng với cách nhân viên phục vụ bà hạt Macadamia. Bộ Giao thông Vận tải Nam Triều Tiên hôm nay cho hay là bộ đang cứu xét những biện pháp trừng phạt đối với hãng hàng không Korean Air mà theo bộ đã vi phạm luật an ninh. Luật an toàn phi hành. Vụ trưởng Lee Kwang-hee còn nói rằng cơ quan của ông đã chuyển vụ việc liên quan tới giới chức điều hành của Korean Air là bà Heather Cho sang cho các công tố viên để điều tra vụ việc xảy ra hôm 5 tháng 12.
À, 그거는 저희가 그 그 2층에 있는
Ông Lee nói điều đã được xác nhận là bà Cho đã to tiếng và nặng lời với nhân viên theo lời những người chứng kiến, gồm có nhân viên phi hành đoàn và hành khách có mặt trên tầng nhì của chiếc máy bay. Bộ Giao thông Vận tải Nam Triều Tiên nói trong một thông báo rằng Korean Air có thể đối mặt với hình phạt ngưng bay một tháng và nộp tiền phạt lên tới 2 triệu đô la. Bà Cho đang ngồi trong khu ghế hạng nhất khi bà trở nên giận dữ vì một tiếp viên trao cho bà một gói hạt macadamia thay vì đổ ra dĩa để mời bà. Sau đó bà ra lệnh cho máy bay phải trở lại cổng phi đạo và đuổi tiếp viên trưởng ra khỏi máy bay. Nhiều người Nam Triều Tiên đã bày tỏ phẫn nộ về những hành động của bà Cho, ái nữ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Korean Air. Bà Cho đã bị tước mọi chức vụ tại hãng hàng không Nam Triều Tiên và tuần trước đã khóc khi ngỏ lời tạ lỗi.
Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hơn 5 triệu người bị kẹt trong những vùng bị tác động của xung đột ở miền đông Ukraine đang chật vật để sống sót vào lúc thời tiết mùa đông trở lạnh. Một phúc trình mới của cao ủy trưởng nói người dân Ukraine đang đối mặt với khó khăn chồng chất ở những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phe đòi ly khai vì bạo động và luật pháp và trật tự bị phá vỡ. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA có bài tường thuật do Bích Châu trình bày sau đây.
Các giám sát viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhận thấy tình hình của hàng triệu người ở miền đông Ukraine đã trở nên tệ hại hơn kể từ khi chính phủ và phe ly khai đồng ý về một cuộc ngưng bắn vào ngày 5 tháng 9. Bản phúc trình nói, có 1.357 người đã chết từ khi đó, chiếm gần 1/3 của tổng số hơn 4.700 người chết kể từ khi vụ xung đột khởi sự vào tháng 4. Phúc trình nói, trung bình mỗi ngày có 13 người thiệt mạng trong vụ xung đột và hơn 10.300 người bị thương. Người đứng đầu bộ phận châu Mỹ, châu Âu và Trung Á của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Gianni Magazzini, liên kết những cái chết mỗi ngày một nhiều và con số các vụ vi phạm nhân quyền gia tăng giữa sự kiện luật pháp và trật tự sụp đổ trong các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy được Nga hậu thuẫn. Ông Magazzini giải thích.
The report points into the very close link between
Bản phúc trình nêu ra sự liên kết rất chặt chẽ giữa tác động của sự hiện diện của các chiến binh nước ngoài cùng với vũ khí nặng, tinh vi ở miền Đông và tình hình nhân quyền với những vụ giết hại, bắt cóc, cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc và tống tiền liên tục diễn ra trong các khu vực miền Đông nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang.
Bản phúc trình ghi nhận những chi tiết về việc cơ sở hạ tầng hư hại, nền kinh tế thất bát và các dịch vụ xã hội và y tế gây thiệt hại ra sao cho những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là người già, trẻ em và các cá nhân được đặt dưới sự chăm sóc của nhà nước. Tiếp theo các cuộc bầu cử do các phần tử đòi ly khai thân Nga tổ chức trong tháng trước, chính phủ Ukraine đã cắt giảm hưu bổng và ngưng tài trợ cho các trường học và bệnh viện ở các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Chỉ có những người rời khỏi các khu vực này và đăng ký là dân di trú ở các thành phố do chính phủ điều hành mới được hưởng các quyền lợi. Ông Magazzini nói với đài VOA rằng nhiều người sẽ không bắt kịp hạn chót để đăng ký là ngày 31 tháng 12.
There are areas that are controlled effectively by armed groups, but of course
có những khu vực thực sự nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang, nhưng dĩ nhiên hậu quả của quyết định này, nhất là đối với những người hoặc không muốn hoặc ở trong tư thế dời cư chỉ vì họ bị giữ lại ở đó hoặc không thể rời khỏi các khu vực đó. Đó là một vấn đề thực sự đáng quan ngại. Một số trong những người này bị buộc ở lại gần như là con tin. Vì thế họ không thể dời đi mà còn bị buộc phải làm những việc mà họ không muốn làm.
Bản phúc trình nói hơn 1 triệu người đã rời khỏi miền đông Ukraine. Văn kiện này cho biết thêm rằng số người bị thất tán ngay bên trong Ukraine tương đương với con số của những người đã bỏ trốn qua Nga. Trong số những người bị thất tán ngay trong nước, có gần 20.000 người từ Crimea, nơi bị Nga thôn tính hồi năm nay.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, đồng rúp lại tuột giá xuống một mức thấp kỷ lục mới, bất chấp biện pháp khẩn cấp của Nga để nâng đơn vị tiền tệ đang nhanh chóng sụt giá. Trong một động thái được cho là đáng ngạc nhiên vào xế hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng cao đáng kể lãi suất từ 10,5% lên tới 17%. Hành động này đã được thực hiện sau khi đồng tiền của Nga có mức giảm giá cao nhất trong một ngày, tính từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 tại Nga. Đồng rúp đã lấy lại giá trong một thời gian ngắn hôm nay trước khi tuột dốc tới mức thấp kỷ lục từ trước tới nay. Đến giữa trưa giờ Moscow, một đô la đổi được 66 đồng rúp. Đây là nỗ lực công phối hợp mới nhất của Nga tính cho tới nay để chặn đứng sự giảm giá của đồng rúp, vốn đã mất giá gần 50% so với đồng đô la trong năm nay. Mới tuần trước, Nga dự tính nhưng đã thất bại trong việc ngăn chặn đà tụt giá bằng cách tăng 1% lãi suất chính thức. Chỉ tệ Nga đã chịu áp lực lớn trong bối cảnh các nước phương Tây áp dụng các biện pháp chế tài Nga vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine và giữa lúc giá dầu hỏa tuột giá.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.